Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 11, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Viện tường hy vọng của Phi Châu theo Thường hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại lòng yêu mến trẻ em mồ côi Á Châu của đôi vợ chồng người Anh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tín Khải sẽ trình bày về Giáo hội là cộng đoàn phụng tự theo các bút tích của Thánh sự Luca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican từ ngày 12 đến 16 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Cua Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã viếng thăm tại thủ đô Minsk của Cộng hòa Bạch Nga, theo lời mời của Đức Tổng giám mục Filare của Giáo hội Công giáo tại nước này. Đức Hồng Y Cốc đã tham dự hội nghị quốc tế về đề tài đối thoại giữa Công giáo và chính thống, các giá trị luân lý đạo đức Kitô như một đóng góp cho đời sống xã hội tại Âu Châu, tiến hành tại thủ đô Minsk từ ngày 13 đến 15 tháng 11. Hội nghị do Học viện về đối thoại liên tôn và truyền thông liên tôn giáo thuộc Hội đồng Chính thống Bạch Nga và Trung tâm Giáo dục Kitô Thánh Metodio và Cyrillo cùng với Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô cùng tổ chức. Đức Hồng Y Cốc đã bắt đầu cuộc viếng thăm tại Bạch Nga với cuộc gặp gỡ các giám mục công giáo tại nước này nhân khóa họp của các vị. Ngài trao đổi về vấn đề đại kết tại Bạch Nga. Chủ nhật 13 tháng 11, Đức Hồng Y đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Minsk, với sự tham dự của tất cả các giám mục công giáo và đông đảo các tín hữu công giáo. Đức Hồng Y cũng tham dự một buổi lễ của chính thống giáo tại nhà thờ chính tòa địa phương. Tại hội nghị quốc tế, với sự tham dự của nhiều nhân vật địa phương và nước ngoài, Đức Hồng Y Cốc đã trình bày về đề tài tình trạng các giá trị Kitô tại Âu Châu.
Trong các bài tham luận tại hội nghị, người ta cảm nhận được ước muốn tiếp tục và đào sâu cuộc đối thoại về những đề tài chung và công tác cụ thể để thăng tiến và bảo vệ các giá trị Kitô tại Âu Châu. Sáng thứ Hai, 14 tháng 11, Đức Hồng Y Koch cùng với Đức Tổng giám mục chính thống Filaret, Đức Sứ thần Tòa Thánh và Đức Tổng giám mục Công giáo Konrusiewicz của giáo phận Minsk đã được Tổng thống Lukashenko tiếp kiến. Ông bày tỏ hài lòng vì quan hệ tốt đẹp giữa công giáo và chính thống tại Bạch Nga, và dấn thân nâng đỡ đời sống của các cộng đoàn công giáo, phát triển những quan hệ ngày càng thân hữu giữa các cộng đoàn này. Ban chiều cùng ngày 14 tháng 11, Đức Hồng Y Koch đã viếng thăm đền học viện Thánh Metodio và Cirillo thuộc Đại học Quốc gia. Hôm sau đó, Đức Hồng Y đã được Thứ trưởng Ngoại giao Bạch Nga tiếp kiến vì Ngoại trưởng đi vắng. Ông cũng là đại sứ Bạch Nga cạnh Tòa Thánh để thảo luận về một số dự án chung, trong đó có sự cộng tác văn hóa trong nhiều lĩnh vực.
Cotonou, Cộng hòa Benin đã sẵn sàng đón tiếp Đức Thánh Cha khi Ngài đến đây vào lúc 3 giờ chiều hôm nay, 18 tháng 11, giờ địa phương. Các báo chí Benin xuất bản sáng hôm qua đều có nhiều bài về chuyến viếng thăm. Báo La Nation, Quốc gia, mở đầu với một hình thật lớn ở trang nhất, chụp một biểu ngữ với hình Đức Thánh Cha bị Đức 16 cùng với hàng chữ Phi Châu là một đại lục cần khám phá. Báo này đã thực hiện một số đặc biệt 80 trang về chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha. Báo Emergence Info, thông tin khẩn cấp, mở đầu với một bài đăng trọn trang nhất với tựa đề Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 từ ngày 18 đến 20 tháng 11. Cotonou trở thành Vatican của Phi Châu trong 46 tiếng đồng hồ. báo Nouvelle Expression, thành ngữ mới, mở đầu với tin về cuộc tập dượt của không quân Benin dự kiến từ ngày 21 đến 27 tháng 11 tới đây để tránh những tai nạn máy bay. Ở giữa trang có một bài về Đức Giáo Hoàng với hình ngài đang mở rộng vòng tay và nói hòa giải, công lý và hòa bình cho Benin. Báo La Presse du Jour, nhật báo trong ngày, cũng có bài ở trang nhất với hình Đức Giáo Hoàng cùng với tựa đề Benin, lãnh thổ của hòa giải, công lý và hòa bình, rồi đăng lời chào bằng nhiều thổ ngữ địa phương. Báo này cho biết có 60.000 tín hữu đến Cotonou nhân dịp Đức Thánh Cha viếng thăm tại đây.
Vatican, hôm qua 17 tháng 11, Phụ Quốc Vũ Khanh đã ủy nhiệm cho các luật sư của mình thực hiện những hành động thích hợp tại Italia và nước ngoài để ngăn cản việc phổ biến một hình ghép Đức Thánh Cha đang hôn Iman Hồi giáo Sheikh Ahmad Entayeb ở Cairo trong một chiến dịch quảng cáo của hãng Benetton. Phụ Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh xác quyết rằng việc ghép hình như thế với mục đích thương mại là điều không những làm tổn thương phẩm giá của Đức Thánh Cha và Giáo hội Công giáo, nhưng còn cho cả sự nhạy cảm của các tín hữu nữa. Hôm 16 tháng 11, sau khi cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh lên tiếng phản đối, hãng Benetton đã hạ xuống bảng quảng cáo nói trên, treo gần lâu đài thiên thần ở Roma. Cha nói, thật là một điều hoàn toàn không thể làm dùng hình ảnh Đức Thánh Cha trong một chiến dịch quảng cáo thương mại. Trong quá khứ, hãng Benetton đã từng dùng những hình ảnh gây phẫn nộ để quảng cáo, như một quảng cáo hồi năm 1991 với hình một linh mục đang hôn một nữ tu.
Roma, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu sẽ mừng kỷ niệm 40 năm thành lập và ban lãnh đạo Liên Hiệp sẽ viếng thăm Tòa Thánh từ ngày 22 đến 25 tháng 11 tới đây. Cuộc hành hương và viếng thăm có chủ đề là Công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu được chính thức thành lập ngày 25 tháng 3 năm 1971 với sự phê chuẩn các quy luật điều hành đầu tiên. Đức Hồng Y Peter Erder, người Hungary, Tổng giám mục Esztergom Budapest, đương kim Chủ tịch Liên Hiệp, cho biết hồi đó Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu là một sự đáp ứng nhu cầu của các giám mục Âu Châu gặp gỡ nhau một cách đều đặn và tự do, tiếp theo kinh nghiệm đã trải qua trong Công đồng chung Vatican II. Ngày nay Liên Hiệp quy tụ 38 thành viên, gồm 33 vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục và 5 giám mục không thuộc Hội đồng Giám mục nào. Đó là trường hợp các giám mục duy nhất tại các nước nhỏ như Luxembourg, Monaco, giám mục của các tín hữu công giáo Maronite tại đảo Chypre, giám mục tại Chișinău và Mukachevo. Ngày 22 tháng 11, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ tại Roma về Âu Châu và tái truyền giảng tin mừng.
Vatican, Hội nghị quốc tế kỳ thứ 26 do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế tổ chức sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 24 đến 26 tháng 11 tới đây về đề tài Mục vụ Y tế phục vụ sự sống dưới ánh sáng giáo huấn của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Trong hội nghị này, ngày 23 tháng 11, sẽ có một cuộc gặp gỡ các giám mục đặc trách mục vụ sức khỏe thuộc các hội đồng giám mục trên thế giới. Ngoài ra, ngày 25 tháng 11, sẽ có một buổi hòa nhạc từ thiện tại đài thính đường Phaolô 6 để tài trợ quỹ Người Samaritano Nhân Lành, chuyên hỗ trợ các dự án săn sóc, chữa trị và nâng đỡ các bệnh nhân SIDA. Ngày 22 tháng 11 tới đây, Đức Tổng Giám mục Zygmunt Szymanski, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, Mục vụ Y tế, cùng với các vị phụ tá, sẽ mở cuộc họp báo để giới thiệu chương trình hội nghị vừa nói.
Ottawa, Hội đồng Giám mục Canada kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Nigeria. Hôm 14 tháng 11 vừa qua, Đức cha François Lapierre, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Canada về Nhân quyền, đã gửi thư cho ông Iyofils Hager, đại sứ Nigeria tại Canada, để bày tỏ lo âu về những vụ tấn công mới đây chống lại các thánh đường và đền thờ Hồi giáo do giáo phái Boko Haram chủ mưu và thực hiện tại bang Yobla và Borno, làm cho nhiều người bị thiệt mạng. Đức cha Lapierre nhắc lại lời Đức Thánh Cha bị Đức 16 tuyên bố hôm 6 tháng 11 vừa qua rằng bạo lực chẳng những không giải quyết nhưng còn gia tăng các vấn đề, gieo rắc oán thù và chia rẽ nơi các tín hữu. Trong thư, Đức cha LaPierre cũng yêu cầu chính phủ Canada đề ra tất cả những biện pháp cần thiết để bảo đảm cho người dân tại các thành phố bị bạo lực, cũng như những người dân khác, được quyền sống trong an ninh và hòa bình.
Warszawa, năm nay, số ơn gọi linh mục tại Ba Lan lại tăng so với những năm trước đây. Hôm 16 tháng 11 vừa qua, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Ba Lan xác nhận rằng, mùa thu này có khoảng 700 đại chúng sinh mới tại các giáo phận trên toàn quốc, tức là tăng 25 thầy so với năm ngoái. Con số này tương đương với thời kỳ trước khi Đức Gioan Phaolô II được bầu làm giáo hoàng hồi năm 1978. Từ sau đó, số chúng sinh mới liên tục gia tăng và lên tới mức kỷ lục hồi năm 2005 với 1.145 thầy. Sự gia tăng nơi các dòng tu thì ít hơn. Hiện nay, tổng cộng có khoảng 6.000 chúng sinh và tu sinh trên toàn nước Ba Lan. Con số này chiếm 1/4 tổng số chúng sinh và tu sinh tại Âu Châu.
Madrid, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cổ võ các tín hữu công giáo cử tri bỏ phiếu cho những đảng bảo vệ sự sống con người trong tất cả các giai đoạn phát triển. Chủ nhật 20 tháng 11 tới đây, các cử tri Tây Ban Nha sẽ đi bầu quốc hội trước thời hạn sau khi Thủ tướng José Zapatero từ chức. Các giám mục cũng nhắc nhở rằng các tín hữu công giáo chỉ nên bầu cho những đảng bảo vệ quyền của người Tây Ban Nha được trở nên vợ chồng trước luật pháp và ủng hộ gia đình trên căn bản hôn nhân giữa một người nam và một người nữ và con cái. Cả vấn đề giáo dục tôn giáo cũng cần được các tín hữu công giáo để ý khi bầu cử. Dưới thời đảng xã hội của Thủ tướng Zapatero, Quốc hội Tây Ban Nha đã thông qua luật công nhận hôn nhân đồng phái, bãi bỏ môn tôn giáo như môn học bắt buộc tại các trường công lập và thay vào đó là môn giáo dục công dân, đồng thời cũng cho ly dị dễ dàng và phá thai tới tuần lễ thứ 14, và nếu có nguy hiểm trầm trọng cho sức khỏe của phụ nữ hoặc bào thai dị hình thì có thể phá thai tới tuần lễ thứ 22. Đảng xã hội tuyên bố nếu thắng cử thì sẽ làm luật cho phép làm cho chết êm dịu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết từ đề Viện tượng hy vọng của Phi Châu theo Thường Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay 18 tháng 11, Đức Thánh Cha bị Đức 16 trở lại viếng thăm Phi Châu lần thứ hai trong vòng 2 năm để viếng thăm trong vòng 3 ngày với cao điểm các hoạt động là công bố tôn huấn Africae Munus, nhiệm vụ của Phi Châu, đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 cách đây 2 năm. Việc công bố sẽ diễn ra vào cuối thánh lễ sáng Chủ nhật 20 tháng 11 tại sân vận động Thân Hữu ở thành phố Cotonou của Benin, trước sự hiện diện của hơn 35.000 người. Ngoài các tín hữu Benin, còn có các tín hữu đến từ các nước láng giềng như Nigeria, Togo, Ghana, Burkina Faso. Ngoài ra có hơn 200 giám mục Phi Châu, hàng ngàn linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Phi Châu được coi là một đại lục có tỷ lệ tín hữu công giáo tăng trưởng mạnh nhất. Cách đây 110 năm, tức là vào năm 1900, chỉ có 2 triệu tín hữu công giáo tại Phi Châu, nhưng nay con số này lên tới hơn 140 triệu người. Sự gia tăng đó ở mức độ từ 6 đến 7% mỗi năm, ngoại trừ ở vùng Bắc Phi là miền hầu như 100% dân chúng là tín đồ Hồi giáo. Vào khoảng năm 2050 tới đây, sẽ có 3 nước Phi Châu thuộc vào số 10 nước đông tín hữu nhất trên thế giới, đó là Cộng hòa Dân chủ Congo với 97 triệu tín hữu công giáo, Uganda 56 triệu và Nigeria 47 triệu. Sự phát triển mạnh của giáo hội công giáo tại Phi Châu, Nam sa mạc Sahara trong thế kỷ 20 được kể vào số những thành công lớn nhất trong lịch sử truyền giáo của giáo hội. Ngoài ra cũng nên nói thêm rằng trong những năm gần đây, một nửa các cuộc rửa tội người lớn trên thế giới đã diễn ra tại Phi Châu. Vì thế, sự tăng trưởng của Công giáo tại Phi Châu là do hai lý do chính. Trước hết là do sự tăng trưởng dân số, tiếp đến là sự thành công trong việc rao giảng tin mừng. Ơn gọi linh mục tu sĩ cũng gia tăng mạnh, chẳng hạn tại Đại chủng viện miền Biga Memerian bên Nigeria có 1.100 đại chủng sinh và là chủng viện đông nhất thế giới. Số chủng sinh tại đây chiếm 1/5 tổng số các chủng sinh tại Hoa Kỳ.
Thường Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 hồi tháng 10 năm 2009 có chủ đề Giáo hội tại Phi Châu phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình, các con là muối đất, các con là ánh sáng. Vào cuối khóa học, các nghi phụ đã công bố một sứ điệp đầy hy vọng gửi Cộng đoàn Dân Chúa. Trong những lần phát trước đây, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần đầu của sứ điệp này. Sau đây là những đoạn chót trong sứ điệp, các nghi phụ viết. Phi Châu, hãy đứng dậy. Người ta nói rằng chiếc nôi của nhân loại ở Phi Châu, đại lục chúng ta có một lịch sử dài với những đế quốc rộng lớn và những nền văn minh rạng rỡ. Lịch sử tương lai của Phi Châu còn phải viết ra. Thiên Chúa đã chúc lành cho chúng ta với nguồn nhân lực và tài nguyên thiên nhiên đáng kể. Những chỉ số quốc tế về mức độ phát triển vật chất thường đặt Phi Châu vào hàng chót, nhưng đó không phải là một lý do để thất vọng. Có những hành vi bất công trầm trọng trong lịch sử như nạn buôn bán nô lệ và chế độ thực dân, với những hậu quả tiêu cực ngày nay vẫn còn. Nhưng những hậu quả ấy không phải là cái cớ để không tiến bước. Nhiều bước tiến đang được thực hiện. Chúng tôi chào mừng những cố gắng nhắm giải thoát Phi Châu khỏi sự tha hóa và nô lệ chính trị. Giờ đây, Phi Châu phải đương đầu với thách đố mang lại cho con cái mình một trình độ và những điều kiện sống xứng đáng. Trên bình diện chính trị, người ta ghi nhận có những tiến bộ trong sự thống nhất đại lục như Tổ chức Thống nhất Phi Châu, OUA, nay trở thành Liên hiệp Phi Châu, UA, Liên hiệp Phi Châu và các nhóm quy tụ các miền của Phi Châu, nhiều khi cũng cộng tác với Liên hiệp Quốc, và đã đề ra những sáng kiến để giải quyết các xung đột và duy trì hòa bình trong nhiều tình trạng khủng hoảng. Về mặt kinh tế, Phi Châu đã cố gắng đề ra một kế hoạch chiến lược để phát triển, gọi là NEBAT. Phi Châu đã lập một cơ cấu gọi là APRM để canh chừng và đo lường mức độ áp dụng của các nước. Thường Hội đồng Giám mục Phi Châu khích lệ tất cả những cố gắng ấy, vì các chương trình đó thiết lập một mối liên hệ rõ ràng giữa sự độc lập kinh tế của Phi Châu và sự cai trị tốt đẹp. Thường Hội đồng Giám mục Phi Châu nồng nhiệt chúc mừng những nước Phi Châu đã bắt đầu con đường tiến tới một nền dân chủ đích thực. Các nước này đã chứng tỏ kết quả tốt của phương pháp làm việc tốt đẹp. Những nước khác đã ra khỏi nhiều năm chiến tranh và xung đột để bắt đầu dần dần xây dựng đất nước bị tàn phá. Chúng tôi hy vọng rằng gương tốt của họ sẽ khích lệ các nước khác thay đổi những tập quán xấu.
Thượng Hội đồng Giám mục đau buồn nhận xét rằng tình trạng tại một vài nước Phi Châu thật là một tủi hổ lớn lao. Chúng tôi đặc biệt nghĩ đến trường hợp đáng buồn của Somali ngập lụt trong bạo lực xung đột dữ dội từ 2 thập niên qua, liên hệ tất cả các nước láng giềng. Chúng tôi cũng không quên thảm trạng của hàng triệu người tại vùng Đại Hồ và cuộc khủng hoảng kéo dài tại miền Bắc Uganda, Nam Sudan, Darfur, Guinea-Conakry và các nơi khác. Chính quyền các nước ấy cần lãnh trách nhiệm về những hành động của họ gây ra đau khổ. Trong nhiều trường hợp, tình trạng ấy là do sự ham hố quyền lực và của cải, gây hại cho dân, cho nước. Dù mức độ trách nhiệm có thể quy gán cho các lợi lộc nước ngoài thế nào đi nữa, người ta không thể phủ nhận một sự đồng lõa ô nhục và bi thảm của các nhà lãnh đạo địa phương, các chính trị gia phản bội và bán đứng đất nước của họ, các nhà doanh thương vô liêm sỉ cấu kết với các công ty liên quốc tham lam, những người Phi Châu buôn bán vũ khí, đầu cơ các vũ khí nhẹ, gây ra sự hủy hoại cho rất nhiều nhân mạng. Các viên chức địa phương thuộc một số tổ chức quốc tế nhận tiền để phổ biến những ý thức hệ độc hại mà chính họ không theo. Hậu quả đau thương của tất cả những điều trên đây không phải là điều kín đáo đối với một ai. Nghèo đói, lầm than và bệnh tật, những người tị nạn quốc nội quốc ngoại và hải ngoại, sự tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn đưa tới sự xuất não, các cuộc di dân lén lút, buôn người, chiến tranh, đổ máu thường là do những người trung gian, sự tàn ác đối với các trẻ em chiến binh, bạo hành khôn tả đối với phụ nữ. Làm sao người ta có thể hãnh diện cai trị trên sự hỗn độn như thế? Đâu là liêm sĩ truyền thống của Phi Châu? Thượng Hội đồng Giám mục này mạnh mẽ công bố rõ ràng rằng đã đến lúc thay đổi thái độ vì lòng yêu mến đối với hiện tại và các thế hệ tương lai.
Chúng ta cùng nhau liên kết các tài nguyên tinh thần. Chúng tôi muốn nhắc lại điều mà Đức Giáo Hoàng Biện Đức thứ 16 đã nói trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục này. Phi Châu là buồng phổi tinh thần của thế giới ngày nay. Phi Châu là một nguồn tài nguyên quý giá và đáng quý chuộng hơn cả những sản phẩm của các quặng mỏ và vàng đen. Nhưng Đức Giáo Hoàng cảnh giác chúng ta rằng buồng phổi ấy có nguy cơ bị nhiễm hai thứ vi khuẩn của chủ thuyết duy vật và cuồng tín tôn giáo. Với quyết tâm bảo tồn gia sản tinh thần, chống lại mọi cuộc tấn kích và nhiễm trùng, Thượng Hội đồng Giám mục kêu gọi sự công tác đài kết khẩn trương hơn với các anh chị em thuộc các truyền thống Kitô khác. Chúng tôi cũng hy vọng có sự gia tăng đối thoại và công tác với các tín hữu Hồi giáo, các tín đồ của những tôn giáo truyền thống Phi Châu và những người thuộc các tín ngưỡng khác. Thái độ tôn giáo cuồng tín đang lan tràn trên thế giới, gây thiệt hại tại nhiều nơi ở Phi Châu. Do truyền thống văn hóa tôn giáo, người Phi Châu chúng ta có một cảm thức bẩm sinh về Thiên Chúa đấng tạo hóa. Cảm thức này về Thiên Chúa tháp tùng người Phi Châu trong sự hoán cải theo Kitô giáo cũng như Hồi giáo. Khi lòng nhiệt thành tôn giáo này bị những kẻ cuồng tín làm lạc hướng hoặc bị các chính trị gia lèo lái, thì xảy ra những cuộc xung đột và có nguy cơ đè bẹp mọi người. Tuy nhiên, khi các tôn giáo nhận được một hướng đi thích hợp, thì họp thành một lực lượng mạnh mẽ để làm điều tốt đẹp, nhất là hòa bình và hòa giải.
Thượng Hội đồng Giám mục đã nghe nhiều nghị phụ làm chứng về sự thành công trên con đường đối thoại với người Hồi giáo. Các vị chứng thực rằng cuộc đối thoại này hữu hiệu và có sự cộng tác là điều có thể và thường có hiệu năng. Những đề tài hòa giải công lý và hòa bình nói chung là mối quan tâm của các cộng đoàn, không phân biệt tín ngưỡng. Dựa trên nhiều giá trị chung giữa hai tín ngưỡng, các tín hữu Hồi giáo và Kitô có thể đóng góp nhiều vào việc tái lập hòa bình và hòa giải tại các quốc gia của chúng ta. Điều này đã diễn ra tại nhiều nơi. Thượng Hội đồng Giám mục ca ngợi các nỗ lực này và đề nghị cho những người khác. Đối thoại và cộng tác sẽ thành công khi có sự tôn trọng lẫn nhau. Trong tư cách là các giám mục công giáo, chúng tôi có những chỉ thị rõ rệt cho cuộc đối thoại để tiếp tục kiên trì trong đức tin, nhưng để cho người khác tự do chọn lựa. Thượng Hội đồng Giám mục đón nhận tin vui về các cộng đoàn Hồi giáo dành cho giáo hội tự do phụng tự. Các cộng đoàn ấy cũng vui mừng đón nhận và rút được những lợi ích từ các hoạt động xã hội của giáo hội. Trong khi khích lệ điều ấy, chúng tôi nhấn mạnh rằng điều ấy vẫn chưa đủ. Tự do tôn giáo cũng bao gồm cả tự do chia sẻ đức tin, đề nghị đức tin chứ không áp đặt, chấp nhận và đón tiếp những người trở lại đạo. Những quốc gia nào dùng luật pháp cấm công dân của mình đón nhận đức tin thì tước đoạt một nhân quyền căn bản của họ, quyền tự do chọn lựa tín ngưỡng. Tuy điều ấy đã xảy ra từ quá lâu rồi, nay đã đến lúc còn duyệt lại tình trạng dưới khía cạnh tôn trọng các quyền căn bản của con người. Thượng Hội đồng Giám mục này tố giác sự thu hẹp tự do như thế vì nó ngăn cản sự đối thoại chân thành và làm thương tổn cho sự cộng tác chân thực. Vì các tín hữu Kitô nào quyết định thay đổi tôn giáo, họ được đón nhận vào hàng ngũ những người Hồi giáo. Người ta cũng phải đi tới sự hổ tương trong vấn đề này. Tôn trọng lẫn nhau chính là con đường cần theo. Trong thế giới ngày nay, cần phải để cho mỗi tín ngưỡng cơ hội góp phần vào thiện ích của nhân loại.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Viện tượng hy vọng của Phi Châu theo Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại lòng yêu mến trẻ em mồ côi Á Châu của đôi vợ chồng người Anh.
Ông bà Raquel và David Anderson là đôi vợ chồng trẻ Công giáo người Anh. Vào năm 1978, ông bà đã có 3 con, 2 trai và 1 gái. Bé gái đầu tiên tên Hannah lên 12 tuổi, Lawrence 8 tuổi và cậu út Donald 4 tuổi. Đã từ lâu, đôi vợ chồng trẻ vẫn nói đến vấn đề nhận con nuôi. Chỉ có một lý do duy nhất làm đôi bạn lưỡng lự, đó là cuộc sống kinh tế gia đình không dư giả gì. Ông David là giáo sư pháp ngữ ở đại học, còn bà Raquel là ký giả ăn lương theo số bài viết. Thế nhưng ước muốn có thêm một đứa con khác trong gia đình vẫn không lay chuyển, y như đức tin của họ vào Thiên Chúa và y như lòng xác tín của họ là tất cả mọi trẻ em trên thế giới đều có quyền và đều xứng đáng được yêu thương. Tuy nhiên, phải thành thật công nhận rằng ước muốn nhận con nuôi đến từ phía bà Raquel, người mẹ trẻ tuổi ngập tràn tình mẫu tử đối với con cái. Bà Raquel còn nhớ như in, vào năm lên 8 tuổi, cô bé được mẹ dẫn đi xem chiếu bóng. Năm đó 1951, cô được xem một cuốn phim phóng sự về chiến tranh tại Đại Hàn. Nhiều binh sĩ đang giúp người dân của một làng kia trèo lên chiếc xe cam nhông nhà binh để đưa họ tị nạn sang một làng khác an toàn hơn. Bỗng chốc trên màn ảnh xuất hiện hình của một em bé trần trụi bị bỏ quên bên lề đường giữa các bụi mịt mù. Hình ảnh đáng thương của đứa bé Đại Hàn đã làm xúc động mạnh tâm lòng cô bé Raquel. Cô bé không ngừng tự hỏi, phải làm gì để có thể giúp đỡ những em bé Á Châu, nạn nhân của chiến tranh. Thấy thế mẹ cô liền gợi ý, việc con có thể làm là cầu nguyện cho chúng. Nhưng kể từ đó, tình thương dành cho các em bé Á Châu sâu đậm đến độ 29 năm sau, bà Raquel cảm nghiệm được rằng ước muốn của mình đã được Thiên Chúa chấp thuận và gửi đến cho bà một cậu bé mồ côi Việt Nam tên là Trang. Chính bà Raquel kể lại diễn tiến câu chuyện như sau. Sau rất nhiều dò hỏi và liên lạc với các hội chuyên làm trung gian tìm kiếm con nuôi hoặc cha mẹ nuôi, ngày 4 tháng 3 năm 1980, chúng tôi nhận đứa con nuôi tên Trang, một cậu bé Việt Nam lên 9 tuổi. Trong hồ sơ dài 2 trang, chúng tôi đọc thấy, Trang là một cậu bé mồ côi được đưa về Anh Quốc vào năm 1975, trong những ngày biến loạn của thủ đô Sài Gòn. Cậu bé được gửi vào viện mồ côi cho đến nay. Trang là bé trai rất dễ thương, yêu thích thú vật, nhiều tình cảm nhưng hơi chậm trí. Vì quá mừng rỡ trước hồng ân được nhận nuôi một đứa bé Á Châu như lòng mong ước, chúng tôi không để ý đến chi tiết sau cùng của hồ sơ. Trang là một cậu bé chậm trí. Trong những ngày đầu tiên, khi Trang đến với gia đình chúng tôi gặp một khó khăn lớn là không thể nào hiểu được cậu bé muốn gì. Cậu bé thường phát âm một tràng những câu, những chữ không ăn nhập gì với nhau. Phải rất lâu sau này, tôi mới đoán được những ước muốn của cậu bé. Một điều may mắn là tất cả gia đình, gồm trọn vợ chồng và con cái, chúng tôi nhất mực yêu thương bé Trang. Do đó, dù trong mọi khó khăn với Trang, chẳng hạn như tính tình bất thường, ngang ngược của cậu bé, chúng tôi đều chấp nhận và yêu thương cậu bé. Một ngày có người hỏi Hannah xem cô bé nghĩ gì về việc cha mẹ nhận nuôi một chú bé ngoại quốc. Hannah điềm nhiên trả lời, con không nghĩ ngợi gì hết, con chỉ biết một điều, Trang là em trai con. Về phần Lawrence, cậu bé trả lời, con không bao giờ đặt vấn đề, Trang thuộc về gia đình con, thế là đủ rồi. Sau một năm, tôi liền nghĩ đến chuyện xin rửa tội cho Trang. Tôi giải thích cho cậu bé hiểu lý do tại sao. Cho đến nay, con đã bằng lòng chấp nhận ở lại đây, trong gia đình này với cha mẹ. Giờ đây, cha mẹ muốn con gia nhập vào một gia đình khác rộng lớn hơn, đó là gia đình của Đức Giêsu Kitô. Đúng ngày cử hành bí tích rửa tội, Trang bỗng nhiên hoàn toàn đổi khác. Cậu bé trang nghiêm bước đến gần giếng rửa tội, rồi với giọng ngọng nghịu, cậu bé đọc lớn tiếng lời hứa. Con xin hứa yêu mến Đức Giêsu, xin Chúa tha tội lỗi cho con, và con xin hứa để cho Đức Giêsu là Chúa con yêu mến con. Vào cuối nghi lễ rửa tội, chàng nói với chúng tôi, bây giờ con thương ba má và tất cả mọi người trong gia đình. Trước đây con không thương và con hay khóc, nhưng bây giờ thì con thương mọi người mãi mãi. Bà Rachel kết thúc câu chuyện như sau. Thế nhưng khó khăn không phải một sớm một chiều rời bỏ chúng tôi. Chàng luôn luôn là một cậu bé tàn tật tâm trí. Chúng tôi phải dò dẫm chọn lựa kỹ các trường học để chàng có thể theo đuổi việc học. Chúng tôi tiếp tục giúp chàng tự xây dựng tương lai của chính mình, tự tin và tin vào lòng thương yêu của chúng tôi, cũng như chính chúng tôi cũng phải luôn luôn đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên con người và yêu thương hết mọi người, không trừ ai. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Đức Chúa Giêsu gọi một em nhỏ đến đặt vào giữa các môn đệ và bảo, Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không hoán cải mà nên như trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Giáo hội là cộng đoàn phụng tự theo các bút tích của Thánh sử Luca.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong nhãn quan của Thánh sử Luca, ngoài các đặc thái đã trình bày cho tới nay, giáo hội cũng là một cộng đoàn phụng tự. Đây là điều chúng ta đã cảm nhận được qua các văn bản kể lại việc ban bí tích rửa tội cho các người tin nhận Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Chúa do chính các tông đồ hay các môn đệ cử hành. Điển hình như biến cố tông đồ Phêrô được mời tới giảng tại nhà quan bách quản Cornelio ở thành Caesarea, như kể trong chương 10 sách Công vụ. Đang khi ông giảng về Đức Giêsu Kitô thì Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa. Những tín hữu thuộc giới cắt bì cũng ở đó với ông Phêrô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống trên cả các dân ngoại nữa, bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Bây giờ ông Phêrô nói rằng, những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ? Rồi ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giêsu Kitô. Chương 8 sách Công vụ cũng cho biết, sau khi thầy sáu Stefano bị ném đá chết, các Kitô hữu đã trải qua một vụ bách hại rất dữ dội. Chính Saulo đã phá hoại hội thánh và đến từng nhà lôi cả đàn ông lẫn đàn bà tống ngục. Các Kitô hữu tản mát đi khắp nơi, và đi tới đâu họ loan báo lời Chúa tới đó. Tông đồ Philippe đến Samaria rao giảng lời Chúa, xua trừ quỷ dữ và chữa lành nhiều người tê bại và tàn tật. Khi họ nghe ông loan báo tin mừng về nước Thiên Chúa và về danh Đức Giêsu Kitô, thì họ đã chịu phép rửa, có cả đàn ông lẫn đàn bà. Trong ngày lễ ngũ tuần sau khi nhận được Chúa Thánh Thần, tông đồ Phêrô đã mạnh dạn rao giảng Đức Giêsu Kitô trong thành Jerusalem. Nghe thế dân chúng đau đớn trong lòng và hỏi các tông đồ cho biết họ phải làm gì, thì ông Phêrô đáp, anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội. Vậy những ai đã đón nhận lời ông đều chịu phép rửa, và ngày hôm ấy đã có thêm khoảng 3.000 người theo đạo. Trong cùng chương 2 sách Công vụ, Thánh sử Luca miêu tả cộng đoàn Kitô thời giáo hội khai sinh như sau. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với nhau với lòng đơn sơ vui vẻ. Như thế giáo hội là một cộng đoàn cử hành các bí tích, ở đây là bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Sách công vụ rất thường nhắc tới các buổi cầu nguyện của tín hữu giáo hội thời khai sinh. Chương 1 sách công vụ miêu tả hội thánh Jerusalem như sau. Tất cả các tông đồ đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Trước khi lựa chọn người thay thế cho Judas Iscariot, cộng đoàn tín hữu khoảng 120 người đã cùng nhau cầu nguyện. Chương 12 sách công vụ kể lại rằng, sau khi được sứ thần của Chúa giải thoát khỏi tù, tông đồ Phêrô đến nhà bà Maria, mẹ của ông Gioan cũng gọi là Marco, nơi có đông tín hữu đang tụ họp và cầu nguyện. Trong hội thánh tại Antioquia, các Kitô hữu làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay. Một hôm đang khi làm như vậy, thì thánh thần phán bảo dành riêng Barnaba và Phaolô cho người, để lo công việc người đã kêu gọi hai ông ấy làm, đó là ra đi truyền giáo. Trước khi tiễn chân hai ông Phaolô và Barnaba lên đường truyền giáo, tín hữu giáo đoàn Kitô Antioquia ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn hai ông đi. Các giáo đoàn Kitô cầu nguyện sốt sắng khẩn thiết hơn nữa, đặc biệt trong những lúc bị bách hại, tù tội, đàn áp và ngược đãi. Đây là điều đã xảy ra tại Jerusalem khi tông đồ Phêrô bị giam trong ngục, như kể trong chương 12 sách công vụ. Đang khi ông Phêrô bị giam giữ như thế, thì hội thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Như thế chúng ta thấy giáo hội là cộng đoàn của tình yêu thương, vì thế tinh thần hiệp thông, chia sẻ, liên đới, bênh vực, yểm trợ tinh thần và vật chất cũng như trợ giúp lẫn nhau đã là một thói quen truyền thống hiện hữu ngay từ thời giáo hội khai sinh. Từ hơn 2.000 năm qua, truyền thống này vẫn sống động trong giáo hội. Ngày nay, nó được thể hiện bằng nhiều cách thức khác nhau qua các buổi cử hành thánh lễ, các buổi đốt nến canh thức cầu nguyện, các tuyên ngôn, các thư mục vụ, các thư ngỏ, các lời kêu gọi bày tỏ tình hiệp thông liên đới, cũng như các cuộc biểu tình mạnh mẽ phản đối, tố cáo và lên án các lực lượng đàn áp, bách hại và ngược đãi các tín hữu Kitô, cũng như tín hữu của mọi tôn giáo khác. Bởi nếu các Kitô hữu và tín hữu các tôn giáo khác không đồng tâm nhất trí và đồng loạt khắp nơi bày tỏ tình liên đới, lên tiếng bênh vực các quyền chính đáng của nhau trước các đàn áp thô bạo có tính toán thâm độc đê tiện của các tà quyền độc tài, thì nay họ cướp đất của giáo hội này, mai đập phá cơ sở của giáo hội khác, mốt hành hung các giáo sĩ tu sĩ của cộng đoàn này, khi khác nữa lại đánh đập, bắt giữ tín hữu của cộng đoàn khác. Đừng tưởng rằng họ chưa đập phá cửa nhà thờ hay chùa chiền của cộng đoàn mình là được yên thân đâu. Đây là những điều đã xảy ra trong các ngày đầu tháng 11 vừa qua cho các tu sĩ và giáo dân Thái Hà, ngay giữa lòng thủ đô 1.000 năm lịch sử văn hiến Hà Nội. Nhà nước đã thuê mướn các nhóm tội phạm nghiện ngập say sưa, đến chửi bới thô tục, hành hung các tu sĩ, xô sát với giáo dân, đập phá cổng nhà thờ, rồi lại còn dàn cảnh vu khống bắt người. Đã không chỉ có thánh giá Đồng Chiêm bị giật mình, mà các sách nhiễu xúc phạm đến thánh giá cũng đã xảy ra tại xã La Xê, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, ngày 15 tháng 11 vừa qua. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng an ninh, cán bộ, đảng viên và hành động như một lũ côn đồ tội phạm. Họ kéo nhau đến triệt hạ đập phá thánh giá của ba nhà nguyện tại làng Grac. Đó là thánh giá nhà nguyện của Giáo hội Tin lành Mennonite, thánh giá nhà nguyện của Hội Thánh Cơ Đốc, thánh giá nhà nguyện Hội Thánh Chứng Nhân Jehovah, cũng như thánh giá của nhà nguyện Hội Thánh Trưởng Lão làng Lung. Trước các đàn áp sách nhiễu đó, mọi tín hữu Kitô và tín hữu các tôn giáo khác đều có bổn phận liên đới cầu nguyện cho các anh chị em bị bách hại, y như giáo hội đã làm ngay từ thời các tông đồ xưa kia. Tuy nhiên, cầu nguyện không chỉ là sinh hoạt của giáo đoàn, mà cũng là sinh hoạt của các tín hữu riêng rẽ nữa. Khi nghe dân chúng Samaria tin nhận Chúa Giêsu Kitô, các tông đồ ở Jerusalem cử hai tông đồ Phêrô và Gioan đến Samaria. Khi đến nơi, hai ông đã cầu nguyện cho họ để họ nhận được Chúa Thánh Thần. Tại thành phố Samaria, thầy phù thủy Simon cũng xin chịu phép rửa, và khi thấy các tông đồ đặt tay để ban thánh thần xuống trên tín hữu, ông đem tiền đến biếu các tông đồ và xin các vị ban cho ông quyền đó để ban thánh thần cho người khác. Tông đồ Phêrô giúp ông ta hiểu ra tội của mình, khuyên ông sám hối và cầu xin Chúa tha thứ. Ông cũng xin các tông đồ cầu nguyện cho ông. Tại thành phố Philippe, Phaolô và Sila đã bị vu khống là gây rối loạn và bị giam trong ngục. Vào quãng nửa đêm, hai người hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa. Các người tù lắng nghe hai ông hát thánh ca. Lời cầu nguyện của Kitô hữu nòng cốt bao gồm việc cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa hay bầu cử hoặc xin ơn. Nói chung, nó là việc thờ phượng. Nhưng việc thờ phượng Kitô sẽ không tinh tuyền nếu tín hữu không chú ý đến các nhu cầu cụ thể của các anh chị em khác. Tình yêu thương hiệp thông phải được diễn tả ra bên ngoài một cách thiết thực. Đây đã là lý do khiến cho Kitô hữu thời giáo hội khai sinh bán đất đai của cải để mọi sự làm của chung và chia sẻ cho nhau theo nhu cầu của từng người. Điển hình như ông Joseph, quê quán đảo Cyprus, được gọi là Barnaba. Ông bán thửa đất của mình, lấy tiền đặt dưới chân các tông đồ. Và ngay từ thời các tông đồ, giáo hội đã chọn 7 phó tế để đem mình Thánh Chúa tới cho các anh chị em đau yếu, thăm viếng ủi an họ và lo phân phát thực phẩm cho các tín hữu, đặc biệt là cho các anh chị em nghèo túng. Mọi sinh hoạt bác ái của giáo hội cũng nảy sinh từ đó.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.